Chuyện ngắn Người tù chung thân vượt ngục. Chuyện được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau và được trích trong tuyển tập truyện ngắn chủ đề Dòng chơi ngày tháng, phát hành năm 2005. Giọng đọc Nguyên Hà. Sau một hồi nói chuyện qua điện thoại, Dung báo cho tôi biết như sau. Bác biết chuyện gì xảy ra cho ba cháu chưa? Tôi hỏi, chưa, chuyện gì vậy? Dung đáp, ba cháu đã vào chùa xuống tóc đi tu từ hơn nửa năm nay. Ba cháu hiện tu ở một chùa gần thành phố nơi bác ở. Ba cháu không cho ai biết chuyện ông đi tu, giấu không cho biết tu ở chùa nào. Cháu mới tìm ra, cháu định tháng tới qua thăm và rủ bác cùng đi thăm ba cháu luôn. Gặp bác chắc ba cháu mừng lắm. Tôi nói, bác cũng mong gặp lại ba cháu. Lâu quá rồi, ba cháu và bác chưa gặp lại nhau. À, mà sao ba cháu có quyết định đi tu? Tại sao lại phải giấu chuyện tu hành? Đi tu chứ có phải đi tù đâu mà giấu giếm. Còn mẹ cháu thì sao? Dung ậm ừ như không muốn đáp. Một lúc sau nàng mới nói, mẹ cháu thì vẫn bình thường, vẫn oai phong như cũ. Thật ra ba cháu không cho ai biết tu nơi nào vì sợ mẹ cháu đến phá đám. 4 tháng trước, ba cháu tu tại một chùa gần West Virginia. Mẹ cháu đến làm ồn ào, bắt ba cháu phải trở về. La mắng cả sư cụ, xì vả ông ta đủ điều. Còn phao vu lên là sư cụ đồng tình luyến ái với ba cháu. Thiệt tình, mẹ cháu nói rằng ba cháu đức mỏng, đừng tu làm chi cho phí công. Lỡ có lên được Niết Bàn cũng chỉ đi bưng ống nhổ cho thiên hạ vì kém công đức. Về địa ngục may ra còn được đi làm thơ ký, làm gác giang cho đỡ nhọc nhằn hơn, bởi tội lỗi cũng không nhiều lắm. Nhà chùa khuyên ba cháu đi tìm nơi khác mà tu, ý họ muốn đuổi khéo. Ba cháu ra đi như đi trốn, thật đáng buồn. Tôi cười khà khà rồi an ủi cháu Dung, người con gái út của người bạn cũ của tôi. Thôi cháu đừng buồn, đi tu là giải thoát khỏi mọi khổ đau hệ lụy. Biết đâu rồi đây ba cháu cũng thành một thứ Phật nho nhỏ nào đó. Cháu biết không, ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni nửa đêm cũng trốn hoàng cung ra đi, bỏ lại vợ con ngai vàng để đi tìm đạo. Trường hợp của ba cháu sao cũng có phần tương tự. Dung nói, thôi để gặp lại bác cháu sẽ nói nhiều hơn, không chừng bác có thể khuyên ba cháu trở về. Ba cháu chỉ còn có bác là bạn thân nhất, chưa buồn giận ba cháu mà thôi. Ba cháu thường hay nhắc đến bác với giọng thân thiết lắm. 2 tuần lễ sau, tôi lên phi trường San Francisco đón Dung, con gái út của Hùng, người bạn cũ từ thời còn cắp sách đến trường. Hai bác cháu chúng tôi từ nhiều năm không gặp mà nhận được nhau ngay. Dung giống mẹ của cháu thời còn con gái, nhỏ nhắn, trắng trẻo, mặt hơi xương xương. Có nụ cười toét hai vành môi ra đến mang tai, nụ cười tinh nghịch, dí dỏm. Ba của Dung đều là bạn cũ ngày xưa. Thật ra thì mẹ Dung là em gái của bạn tôi. Tôi biết bà từ khi mũi xanh, còn hít vào chồi ra và dùng tay áo mà quẹt mũi. Bà xem tôi như ông anh trong gia đình hay vòi vĩnh bánh quà. Dung ôm ngang người tôi và nói, lạ thật, bác không thay đổi gì cả, cháu nhận ra bác ngay. Tóc của bác dày và đen, đầu của ba cháu hói láng, chỉ còn cái vành tóc thưa sau đầu mà thôi. Tôi cười với cháu Dung, đầu bác là phồn vinh giả tạo cháu à, bác nhuộm tóc. Còn ba cháu thì có tóc đâu mà gọi là xuống tóc đi tu, ông ta đã là sư cụ từ lâu rồi mà. Hai bác cháu chúng tôi cùng về trên con đường xa lộ, có xe cộ nêm cứng và khói bụi lù mù. Cái giọng nói nhão nhẹt ướt rượt kéo dài, những tiếng sau cùng của Dung làm cho tôi nhớ đến bà Thu, mẹ của Dung. Bà là người con gái út trong một gia đình toàn là anh trai, cho nên được cưng chiều và nhõng nhẽo với các anh, với cha mẹ và với cả mọi người chung quanh. Bà thông minh, học giỏi, ganh đua với bạn bè, không chịu thua ai. Khi lên tới đại học, bà đỗ 3 cái bằng cử nhân cùng một năm. thông minh, học giỏi, cho nên bà thường kiêu hãnh. Bà lạm bàn cả chuyện chính trị, kinh tế. Nhiều khi bà nói hăng say đến trước bọt đóng trắng ở hai bên mép. Mỗi lần có vấn đề lâm vào một cuộc tranh luận với bà thì tôi thường thoái thác: "Thôi thôi thôi, anh chịu thua cô, khi nào cô cũng có lý hơn người khác cả. Tội gì mà tranh luận thắng thua với cô để cô nhè nhức mắt ra, ai mà dỗ cho được." Dung đáp: "Thua thì phải có chầu phở, chầu bún gì chứ, thua không thôi thì ai mà chịu cho." Rồi bà cười hăng hắc thích thú, không giữ gìn ý tứ gì cả. Tôi liếc nhìn qua cô cháu gái đang ngồi, hai tay đan lấy nhau. Tôi nói: "Cháu giống mẹ cháu quá, từ dáng điệu cho đến giọng nói." Dung có vẻ không bằng lòng sự so sánh của tôi. Mặt của cháu hơi buồn, im lặng một lát. Dung nói nho nhỏ: "Không giống đâu bác à. Mẹ cháu cứng rắn lắm, cháu thì mềm yếu. Có lẽ cháu giống ba cháu nhiều hơn." Tôi nói nho nhỏ: "Đúng, mẹ cháu cứng rắn, bác biết điều đó từ thời bà còn nhỏ. Nhưng có chết ai đâu." Dung nói nhỏ như hơi thở: "Có, chết một đời của ba cháu." Hai bác cháu im lặng cho đến khi về đến nhà. Vợ tôi đón và thân mật ôm lấy cháu Dung: "Trời, cháu giống hệt mẹ cháu." Dung lại thoái thác: "Không, không giống đâu bác." Vợ tôi không hiểu ý của Dung nên nói tiếp: "Giống hệt ra như đúc từ một khuôn, từ dáng điệu cử chỉ và nhất là giọng nói, ướt và ngọt như mật đổ ra đầy bàn. Thôi, cháu thay áo quần tắm rửa đi mà ăn cơm. Đường xa bay nhiều giờ mệt nhọc. Tiếc hai thằng con trai của bác lấy vợ sớm quá, không thì cháu về làm dâu nhờ bác cũng vui." Trong bữa ăn tối, Dung đưa ra nhận xét: "Hai bác sao hạnh phúc quá, tâm đầu ý hợp. Bác trai nói cái gì, bác gái cũng đồng ý vui vẻ. Bác gái nói cái gì, bác trai cũng phụ họa thân mật. Ba mẹ cháu không được như vậy. Mẹ cháu khi nào cũng đầy cả uy quyền, khi nào cũng khích bác chê bai. Ba cháu thì có khi im lặng đến giận người." Vợ tôi nói với cháu: "Cãi nhau làm chi hả cháu? Vợ chồng tranh hơn tranh thua làm chi? Hơn thì được cái gì, mà thua thì bực mình, gia đình lại mất vui. Ngày xưa bác cũng thích cãi vã hay cằn nhằn, nhưng rồi học được trong sách vở, học được từ bạn bè, thay đổi dần dần và thấy không khí gia đình vui vẻ thân mật, ấm cúng hơn. Hạnh phúc gia đình phải tạo ra, không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Trồng cây cũng phải tưới bón đều đặn, hạnh phúc trong gia đình cũng phải xây dựng, cũng phải chăm bón không ngừng." Dung nhìn vợ tôi với ánh mắt hơi buồn và hỏi: "Mục tiêu tối thượng của con người trên thế gian này là đi tìm hạnh phúc. Thế mà sao không có một ngôi trường nào mở ra để dạy cách sống hạnh phúc cho mọi người? Trường dạy về khoa học, dạy về nhân văn xã hội thì quá nhiều, nhưng cái môn học quan trọng nhất là sống sao cho hạnh phúc thì không có một ngôi trường nào dạy cả, cũng không là một bộ môn nhỏ của những trường lớn. Sao vậy hả bác?" Nghe câu hỏi ngộ nghĩnh của cháu, tôi cười: "Có chứ, có khắp nơi. Đó là nhà chùa, nhà thờ, đền thánh. Ở những nơi đó, các vị tu sĩ cũng giảng dạy tín đồ sống sao cho hạnh phúc, tìm hạnh phúc cho riêng mình và đem hạnh phúc giải rác cho những người bất hạnh chung quanh. Kinh điển dạy con người làm lành tránh ác, đem kiếp sau ra hù dọa để ngăn ngừa cái ác cái xấu. Phải biết kiêng, biết sợ một cái gì đó mới dễ dàng ngăn cản cái xấu trong mỗi người bùng dậy. Ngoài ra còn có những khóa hội thảo, sách viết về hạnh phúc cũng tràn đầy trên thị trường, đọc không hết, sợ không đủ tiền để mua. Ngay cả kinh Phật, kinh Thánh, kinh Koran cũng là những cuốn sách dạy về hạnh phúc đó cháu à." Dung nói: "Không, cháu muốn nói đến một ngôi trường chính thức để cho người ta theo học một cách nghiêm chỉnh, có cấp bằng, có thi cử đàng hoàng, có học kỹ mới thấm, chứ đọc qua nghe qua thì mau quên lắm và chỉ biết lơ mơ, nhớ lơ mơ cho nên không thi hành những điều học được. Bởi vậy cho nên trên thế gian này chính con người làm khổ con người nhiều nhất, con người gây rắc rối cho con người nhiều nhất. Bác có đồng ý với cháu không?" Tôi nhìn cháu Dung, tuổi trẻ và cháu có những ý nghĩ chín chắn lạ lùng. Chuyện gì đã xảy ra trong đời của cháu để cháu có những suy tư đó? Dung ngần ngại nhìn hai vợ chồng chúng tôi và nói tiếp: "Bác không đồng ý là chính con người gây tai vạ, gây khổ đau cho con người nhiều hơn là thiên tai thú dữ và các thứ khác sao? Từ tranh chấp thế giới chiến tranh cho đến tranh chấp chính trị, tranh chấp quyền hành, con người bày ra để làm khổ lẫn nhau. Trong lúc đó, khi nào cũng hô hào, cũng tuyên bố rằng nhân danh hạnh phúc để tạo ra những khổ đau, khó khăn cho người khác. Cháu thấy trong các cơ sở của chính phủ, cơ sở kinh doanh thương mại và cả những người hành nghề tư nữa, lâu lâu cũng có một khóa tu nghiệp để cho người ta ôn lại nghề nghiệp và theo kịp các kỹ thuật tân tiến để khỏi thụt lùi và lạc hậu. Nhưng không có lớp tu nghiệp nào về hạnh phúc gia đình để cho người ta nhắc nhở, dạy bảo đúng cách làm cha mẹ, làm con cái, làm anh em, làm chồng, làm vợ. Không trường, không lớp, cho nên mỗi người tự học lấy, tự tìm lấy. Có người may mắn học được những điều hay, điều tốt, có người thiếu may mắn không học được gì cả. Học được toàn là những điều xấu xa mà không biết đó là những điều xấu xa, là nguy hại, là phá vỡ hạnh phúc mà họ đang đi tìm kiếm. Cháu nghĩ là phải có những khóa tu nghiệp thường xuyên như vậy về gây dựng hạnh phúc mà mỗi người làm cha, làm mẹ, làm con, làm chồng, làm vợ phải tham dự hàng năm hoặc 2 năm một lần để đừng quên, để nhắc nhở, để học thêm. Bởi cuộc đời này, tiền bạc, danh vọng, tiếng tăm cũng chỉ để mà tìm kiếm và vun sới cho hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình mà thôi. Quan trọng như vậy mà thiên hạ không đặt thành vấn đề. Những người cầm quyền nhân danh đem lại hạnh phúc cho nhân dân cũng không có một ngân khoản, một cơ quan chính thức nào chăm lo cho vấn đề quan trọng này. Tôi nói đùa, hay là cháu mở một cơ sở kinh doanh, một trường đại học dạy hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cá nhân, kêu gọi các nhà đầu tư bán cổ phiếu sinh lời, một ngôi trường đại học mới cho tất cả mọi công dân, là môn học bắt buộc, là môn tu nghiệp phải có hàng năm, không thì bị phạt vạ. Cả ba chúng tôi đều cười vui vẻ. Dung nói tiếp trong ánh mắt tinh nghịch: "Phải đâu bác ạ, gia đình lục đục ly dị, con cái hư hỏng, gây tội ác, vợ chồng giết hại lẫn nhau, tốn kém ngân sách của quốc gia nhiều lắm. Dân chúng phải đóng thuế để trang trải cho cái thiếu hạnh phúc trong xã hội. Phí tiền quá. Bác nói trường đại học, cháu nghĩ rằng phải mở lớp từ sơ đẳng trở đi, vì cháu thấy nhiều gia đình, nhiều người lớn tuổi có đủ thứ bằng cấp, bằng cấp rất cao mà xử thế như một kẻ không có chút hiểu biết nào về ý niệm của hạnh phúc. Phải xem họ như những kẻ thất học về bộ môn xây dựng hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc cho người chung quanh. Có thể họ thông thái về khoa học, về nhân văn xã hội, nhưng họ là một kẻ thất học về các thứ khác. Thứ mà họ cố công theo đuổi trong đời người, đó là hạnh phúc." Vợ tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dung. Buổi tối trước khi ngủ, vợ tôi thầm thì với tôi: "Khổ đau nào mà đã làm cho con bé mới có chừng đó tuổi những ý nghĩ lạ lùng như thế kia. Tội nghiệp, trường dạy hạnh phúc đâu phải là vô lý. Đời cũng là một trường học mà phải vấp ngã, phải đớn đau thì mới nhận chân ra ý nghĩa, tìm được phần chân lý." Tôi thao thức nghĩ đến bà nội của tôi. Học vấn của bà rất ít, chỉ học được 20-30 chữ Nho. Bà dạy con, dạy cháu qua ca dao tục ngữ, ngạn ngữ. Việc nào cũng có một câu thích ứng khôn ngoan để nói ra, nhắc đi nhắc lại mãi, làm nó len vào ký ức của con cháu, không thể quên, không phai được. Những câu như: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chồng giận thì vợ làm ngơ, đừng đổ thêm dầu, lửa vỡ nhà thiêu. Một câu nhịn là 9 câu lành. Thương người như thể thương thân. Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Anh em như thể tay chân, được mùa chớ phụ môn khoai." Vân vân và vân vân. Trong đầu óc của bà tôi có cả một kho tàng ca dao tục ngữ, những câu nói khôn ngoan của người xưa. Mỗi ngày bà nhắc đi nhắc lại cho con cháu nghe như những lời hướng dẫn cách ứng xử trong cuộc đời thường. Ông anh con bác tôi thường chế nhạo bà, sửa câu nói của bà mà cười và nói thầm với tôi là: "Một lần nhịn là 9 lần nó cưỡi lên đầu mình. Anh em như thể râu ria, được mùa thì tội gì mà đớp môn khoai." Vân vân. Đó là thời anh còn nhỏ. Khi lớn lên, tôi cũng nghe anh dạy con cái bằng những câu ca dao mà bà tôi thường nói ngày xưa. Buổi sáng thứ bảy, sau bữa điểm tâm, tôi chở Dung lên chùa thăm ba của cháu. Trời mát nắng vàng, cỏ cây xanh tươi, xa lộ vắng ít xe, tay lái khoan thai và trí óc thư giãn. Tôi vặn nhạc, tiếng nhạc vui tươi rồn rập như đổ thêm nguồn sống đầy ngất trời. "Trời đẹp quá bác nhỉ." Nhạc vui làm cho tinh thần mình hăng hái thêm. "Có khi nào bác nghe nhạc buồn không?" nhạc Việt Nam mình nhiều bài nghe buồn đứt ruột, buồn đến dã rời thân xác, mềm nhũn cả tâm trí ra. Tôi đáp, có, thỉnh thoảng bác cũng nghe nhạc buồn để khơi một chút đau đớn, một chút nhớ thương, đưa hồn đi lạc về kỷ niệm xa xưa, cũng là một chút khoái lạc trong xa xót mênh mang, nhưng chỉ thoáng chốc thôi và không thường xuyên. Hai bác thường ngày nhắc nhủ nhau rằng chuyện không vui thì nên quên liền đi, chuyện bực mình thì đừng có than vãn, ráng nói với nhau những chuyện vui, những lời nói tử tế. Dung đáp, lạ thật, chưa ai dạy cho cháu những điều bác vừa mới nói. Ba mẹ cháu ít khi nói chuyện với nhau bằng giọng tử tế cả. Có thể nào bác khuyên khéo ba cháu trở về với gia đình được không? Mẹ cháu buồn lắm, cứ ngẩn người ra. Cháu sợ mẹ cháu buồn mà phát bệnh thì khổ lắm. Tôi đáp, để xem, bác không dám hứa, nhưng thuận tiện thì bác sẽ nói. Hai bác cháu bước vào chùa. Chùa là một đơn vị gia cư được sửa sang lại, phòng khách lớn làm niệm Phật đường. Có một tượng Phật ngồi mà cái đầu quá to và dài so với thân mình. Phần nhà xe được nới rộng ra, che mái chạy dài ra đến ngoài sân sau làm trai phòng. Sư cụ đưa chúng tôi ra sau vườn. Hùng, bạn của tôi, bố của Dung, mặc áo bà ba màu cho nhạt, đang ngồi giặt áo quần bằng tay bên vòi nước. Hùng ngẩng đầu lên nhìn với vẻ ngạc nhiên, hai tay của anh còn dính đầy bọt xà phòng. Anh vội vã đứng dậy, ôm chầm lấy Dung và tôi vào hai vòng tay mừng vui và nói, khỉ, ai cho các người tới đây cúi giày kẻ tu hành? Tôi trả lời, Phật có cấp giấy cho tôi đến thăm ông. Đừng có lộn xộn, tu là bỏ hết bạn bè, bỏ hết con cái hay sao? Bạn tôi xả xà phòng bộ áo quần nâu và treo lên dây phơi nắng như ngày xưa còn ở Việt Nam. Dung nhìn theo bố với ánh mắt thương cảm. Cô nói, ở đây không có máy giặt hay sao? Hồng nói, chùa không có, chỉ giặt một bộ thôi, giặt tay cho mau. Ba chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi mỗi ngày, hai ngày thay ra thì giặt liền. Hùng đưa chúng tôi vào trai phòng, ngồi trên băng dài nói chuyện. Trà đậm chát trong bình thủy được rót ra ba chén nhỏ. Hùng cười, nụ cười rất hiền và đầy thương mến, hỏi Dung, cả nhà vẫn bình thường chứ con? Dung nhìn bố, chớp mắt, buồn buồn, giọng hơi hạ xuống. Không bình thường đâu ba ạ. Mẹ con xuống tinh thần và mong ba trở về sớm. Hùng nhìn con gái rồi lại nhìn tôi, hơi lúng túng. Sau tiếng thở dài, Hùng nói một hơi dài, Dung à, nhân sẵn có bác ở đây, ba nói ra cho con nghe, cũng là để bác chia sẻ tâm sự của ba luôn. Ba muốn nói với bác từ lâu mà chưa có dịp. Đời của ba có ba lần sung sướng nhất, xem như chết đi sống lại. Lần thứ nhất là ra khỏi trại tù của Cộng sản. Được ra tù ai mà không sung sướng cho được, nhất là thứ tù mà không có án, không có thời hạn giam giữ. Lần thứ hai là khi vượt biên, đặt chân lên được đất Mã Lai. Dù bị dân họ đánh đập xua đuổi, nhưng thấy được ánh sáng tự do trước mắt, mừng đến khóc. Và lần thứ ba ra khỏi chính nhà của mình, vào chùa đi tu. Ba thấy mình như một tên tù chung thân thoát ra được ngục tù. Trong ba lần đó đem so sánh thì lần sau cùng này là lần sung sướng nhất, khoan khoái nhất. Ba là một kẻ nhu nhược, hèn nhát. Ba tên là Nguyễn Hổ Hùng. Ba xấu hổ với cái tên của mình, chẳng có hùng hổ tí ti nào cả. Đáng lẽ ra phải đổi thành là Nguyễn Run Dế mới đúng. Chính ba cũng tự khinh mình. Tại sao? Tại vì ba thương các con, không muốn cho các con thấy gia đình của mình lục đục, mất hạnh phúc. Không muốn gieo vào tâm trí non nớt của các con những muộn phiền về một gia đình thiếu hòa thuận. Nó sẽ có thể ảnh hưởng đến suốt đời, ảnh hưởng tới việc học, tới tương lai sau này của các con. Nhưng ba cũng đã làm gương xấu cho các con về sự bất lực, yếu đuối, bị ức hiếp chèn nén mà vẫn im lặng chịu đựng. Mẹ con đã ức chế ba trong mấy chục năm trời. Nói ra thì xấu hổ, nhưng khó thực. Ban đầu thì vì muốn yên nhà yên cửa mà chịu nhịn, nhưng dần dà về sau nó thành nỗi hèn nhát sợ hãi. Cái sợ nó xâm chiếm trong ba, không biết từ bao giờ, nhưng lo sợ thường trực, sợ mẹ con. Khi nào cũng nơm nớp sợ, nghe tiếng của mẹ con ho cũng giật mình, nghe tiếng dép của mẹ con trong lòng cũng không yên, nghe tiếng mẹ con nói gì đó với ai cũng lo là lỡ mẹ nói với ba mà ba không nghe kịp thì sẽ có gây gổ, sẽ có lôi thôi, trở thành phản xạ có điều kiện như con chó trong thí nghiệm tâm lý, cứ nghe thấy tiếng chuông là chảy nước miếng. Ba sợ mẹ con gây gỗ, khóc lóc cằn nhằn, nói những điều khinh bạc làm cho ba đau đớn, gán cho ba những tội lỗi mà ba không sai phạm. Sự lấn ép của mẹ con mỗi ngày một chút, từ từ tiệm tiến nhưng vững chắc và rất quá đáng. Ngay từ khi ba mới bảo lãnh được cho mẹ và các con từ trại tị nạn đến Mỹ, mẹ con ngày đêm khóc lóc tra hỏi ba làm gì trong bao nhiêu năm mà không mua được một căn nhà, phải đi ở thuê. Mẹ con còn nói là ba không gửi tiền về giúp đỡ. Không gửi tiền về, làm sao mẹ sống phong lưu và đi vượt biên mấy lần mất tiền, bị lừa. Không gửi tiền về thì làm sao mà đi vượt biên được. Hồi ba mới đến Mỹ, tiếng Anh tiếng U còn ấm ớ, nghe không được, nói không ra hơi, phải đi làm lao động chân tay lương tối thiểu. Công việc thì khi có khi không, làm một lúc ba việc ba nơi khác nhau. Ngày đi làm thợ gói hàng, tối đi làm an ninh canh gác, thứ bảy chủ nhật theo các nhóm người xứ Nam Mỹ đi hái trái ớt, hái trái dâu cho các nông trại. Trời nóng như lửa đốt trên lưng, làm việc lãnh lương theo khối lượng dâu ớt hái được, còng lưng trên ruộng dâu suốt ngày, cái lưng đau như muốn gãy đôi. Hai tay thì đen kịt như nhúng bùn vì màu nhựa cây, phải chờ lột ra mới hết đen điêu. Mỗi đêm chỉ ngủ có 3-4 giờ. Bao nhiêu tiền làm được, ba gom góp gửi về cho mẹ con, hy vọng có ngày gia đình sẽ đoàn tụ. Ba chỉ ăn mì gói, ăn hột gà, gà kho quanh năm, nhà cũng không dám thuê, chỉ chia phòng ở trọ. Thế mà mẹ con cứ khóc lóc cả ban ngày ban đêm, những khi đi chợ đi chơi, hỏi tiền để đâu cả, đem cho con bồ nào. Những dằn vặt này kéo dài cho đến gần cả chục năm cũng chưa dứt, ba khổ tâm lắm. Giải thích cách nào mẹ con cũng không nghe, không chịu hiểu. Ban đầu thì không hiểu, nhưng về sau thì giả vờ không hiểu. Ba cũng thông cảm, vì không phải chỉ có mình ba bị ở trong hoàn cảnh này, mà nhiều bạn bè của ba cũng phải chịu cái dằn vặt tương tự của những người vợ qua sau. Hỏi sao ai cũng mua nhà cả mà ba không mua được, tiền ba để đâu? Phải cả hai vợ chồng cùng đi làm và làm công việc có đồng lương kha khá mới gồng mình lên mua được căn nhà. Chưa mới qua Mỹ, chưa có việc chuyên môn, chưa có việc lương khá, và bao nhiêu tiền để dành thì lo chuyển hết về Việt Nam cho vợ con cả, thì lấy gì mà mua nhà? Ai bán cho? Ngân hàng nào cho vay? Mà có mua được cũng làm sao có tiền để trả hàng tháng. Mẹ con than vãn so sánh với những gia đình khác, khi nào cũng thở dài thở ngắn, cằn nhằn chê bai. Ba cũng đã làm hết sức mình nhưng không làm sao cho mẹ con bằng lòng. Có lẽ ba cũng có phần lỗi vì không đủ tài cán, không đủ may mắn để làm ra thật nhiều tiền và có những phương tiện vật chất như mẹ con từng mong muốn. Trong nhà, ba như một người tù nhân, một tên đầy tớ, một tên nô lệ. Mẹ của con như một bà chủ, một bà mẹ chồng khắc nghiệt đời xưa, luôn luôn dòm ngó, phê bình, nạt nộ ba. Ba con rúm người lại trước cái nhìn quắc mắt của mẹ con. Trong bữa ăn, nếu ba vô tình làm rớt hạt cơm hay chút thức ăn ra bàn là mẹ con mắng ba xối xả, chê bai và nói những lời tàn nhẫn trước mặt của con cái, trước mặt của bà con họ hàng. Bởi vậy cho nên trong mỗi bữa cơm, trong lòng của ba cũng không yên, cũng lo lắng, sợ vô tình làm rớt giọt canh, rơi cọng rau, mất hết cả tự nhiên, mất hết cả sinh thú trong khi ẩm thực. Lo lắng, khi nào cũng lo lắng khôn nguôi. Còn mẹ con thì làm đổ cả tô canh, làm rớt cả đĩa thức ăn ra sàn nhà, vỡ tan tành, cũng không ai dám nói một lời nhỏ. Những lúc này, ba chỉ an ủi mẹ con là không can gì, ai cũng có lúc rảy tay. Nói lời an ủi mà cũng sợ bị quật lại bằng những câu nói đau lòng. Khi ba quét nhà, lau chùi bàn ghế, mẹ của con cũng đưa mắt dòm ngó vào các hốc kẹt để tìm cọng rác bỏ sót, đưa ngón tay quẹt vào góc bàn xem có còn bụi bám hay không, để giày giả ba, chê ba cầu thả làm biếng và bắt ba phải quét lại, chùi lại. Khi ba rửa chén bát, mẹ con cũng đứng chỉ huy và cằn nhằn, tại sao không rửa cái này trước, cái kia sau, và giảng giải về cách tổ chức công việc cho khoa học. Ba đã từng rửa chén bát nồi niêu ở nhà hàng cả ngàn cái mỗi ngày, chưa có ông chủ bà chủ nào chê bai than phiền gì cả. Những khi ba đang dở tay làm một công việc nào đó như đang đứng trên thang cưa cây hoặc sơn lại bức tường mà mẹ con nhờ làm ở công việc gì khác, dù là việc nhỏ nhặt đến đâu, ba cũng phải buông tay ra mà làm ngay. Không làm liền là sẽ có ồn ào, làm liền thì mẹ con lại chê bai trách mắng, tại sao không dẹp cái thang, tại sao còn để cái thùng sơn ở đó. Việc gì ba làm mẹ con cũng trách được. Uống nước chưa xong, mẹ con cũng lườm mắt hỏi, sao không cất cái ly ngay, và chê ba làm biếng. Cất con dao vào chạn, mẹ con cũng kiếm cớ mà phàn nàn, mà nhăn nhó. Áo quần đang thay, chưa cất kịp cũng la hoảng lên. Con biết hết những điều đó, ba nhắc lại cho bác nghe thôi, để bác biết cho tình cảnh của ba. Mỗi lần lái xe cho mẹ con đi đâu là cả một cực hình. Dọc đường cứ thế mà mẹ con ra giả than vãn đủ chuyện, chê trách ba đủ điều, bới móc chuyện xưa từ mấy chục năm trước để mắng mỏ ba. Dù cho ba không hề sai phạm, khi lái xe trên đường thì mẹ con như ông tướng ra lệnh, với giọng hách dịch sai bảo, lái mau, lái chậm lại, quẹo phải, quẹo trái, nhìn trước, nhìn sau. Chưa nghe mẹ con ra lệnh với cái giọng dịu dàng bao giờ. Ba là chồng, không phải là tài xế, không phải là kẻ nô lệ. Tài xế mà nói với giọng hách dịch như vậy thì họ cũng bỏ việc hoặc chửi lại cho nhục nhã. Mỗi khi lái xe, ba vừa bực mình vì những lời khó nghe của mẹ, vừa lo lắng sợ đi lạc đường. Nếu chỉ lạc đường một đoạn ngắn thì mẹ con làm như trời long đất lở, làm như ba phạm một tội sát nhân không bằng. Mấy lần người khác bất cẩn cọ quẹt vào xe của mình, thế là ba lãnh đủ. Bị mẹ của con cằn nhằn, xì vả, nhức móc ba cả năm trời, và thỉnh thoảng cũng còn nhắc lại. Và khi mẹ con đọc báo, xem truyền hình, thấy những chuyện xấu xa xảy ra trong xã hội, là mẹ con xỉ và chửi bới trách móc, làm như chính ba là kẻ tội phạm. Có khi ba phát cáu gắt lên mà mẹ con cũng không tha, cứ tiếp tục hành hạ ba bằng những ngôn từ không tử tế. Vào tiệm ăn, bao giờ mẹ của con cũng giận ba vì không lấy đũa muỗng kịp thời cho mẹ, vì không lấy đủ khăn giấy, hoặc pha trà cho mẹ con quá đầy, quá vơi. Chưa bao giờ đi ăn tiệm chung với mẹ con mà ba được quyền lựa chọn món ăn do mình thích. Bởi vậy, những buổi trưa đi làm, ba thích ngồi ăn một mình trong tiệm, thấy lòng của mình thanh thản, nhàn nhã và sung sướng lắm. Thế nhưng nhiều khi, mẹ của con cứ bắt ba bới cơm theo để tiết kiệm tiền. Mỗi buổi sáng đi ra khỏi nhà đến sở, ba cảm thấy bình yên sung sướng và thấy bạn bè đồng nghiệp tử tế với mình quá. Ngồi trong sở, ba thấy vui hơn ngồi trong chính ngôi nhà của mình. Trong sở, ba được xem là người cẩn thận, chăm chỉ, thường được giao cho đảm trách những dự án khó khăn. Thế nhưng mẹ của con xem ba là người cầu thả, làm biếng. Cái gì ba làm, mẹ cũng chê bai. Mỗi buổi chiều tan sở, ba nấn ná để về nhà chậm hơn, lái xe chậm hơn, vì về đến nhà là nỗi lo sợ dâng lên trong lòng. Mở cửa bước vào nhà mà lòng không vui, nghe tiếng mẹ của con nói là giật mình hoảng hốt. Có khi về nhà phải đi nhẹ nhẹ, sợ mẹ con biết là ba đã về. Mỗi đêm, ba cũng không có quyền thức đêm đọc sách, xem truyền hình. Mẹ con ra lệnh phải đi ngủ là phải gấp gáp thi hành, không thì chu chéo lên, làm ầm nhà ầm cửa. Ba như một đứa bé 2 tuổi, phải tuân phục tuyệt đối. Ba đọc sách, xem truyền hình, mẹ con cũng kiểm soát, cũng bảo là phải đọc loại sách này, loại sách kia, phải xem đài này, phải xem đài kia, không cho ba xem, đọc những sách, những chương trình truyền hình mà ba thích. Đêm nằm ngủ bên cạnh mẹ con, cũng không dám chờ mình nhiều, sợ mẹ con mất ngủ, thức dậy, phàn nàn cau có. Giấc ngủ cũng không hết lo, và nhiều đêm ác mộng thấy bị mẹ con dằn vặt, cằn nhằn. Ngay cả bây giờ xa mẹ con vạn dặm, những giấc ác mộng đó vẫn chưa nguôi. Áo quần của ba cũng phải mặc những thứ mà mẹ con mua. Ba không có quyền lựa chọn áo quần cho ba. Tự mua cái áo là có chuyện dày dà. Mỗi lần đem cái áo đó ra mặc là mẹ con kiếm cớ chỉ trích gây gỗ và nói những lời đau lòng khó nghe. Bởi vậy có những cái áo mà ba không dám đụng đến. Ba phải mặc những thứ áo quần mẹ mua cho, dù ba không thích, không ưa, không thoải mái. Mỗi khi mua xe mua nhà là ba không dám có ý kiến. Có đưa ý kiến ra thì trước hết là bị chê bai khích bác. Nếu không thì sau này có bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt xảy ra cho căn nhà, cho chiếc xe thì mẹ con sẽ níu lấy ba mà đổ lỗi, làm tình làm tội từ năm này qua năm khác. khổ lắm. Ba cứ để cho mẹ con toàn quyền quyết định, muốn làm gì thì làm, nhưng cũng có khi chẳng được yên đâu. Nếu có chuyện bất trắc thì mẹ con cứ trách ba là vô trách nhiệm, để cho mẹ con phải gánh vác một mình. Những khi trong nhà có thứ gì hư hỏng, ba phải sửa chữa và làm với nỗi lo lắng bất an, sợ sửa không được thì mẹ con lại chê ba nhục mạ, nói những lời hỗn hào khó nghe. Mà kêu thợ sửa những thứ lặt vặt thì mẹ con cứ lải nhải là bất tài vô dụng, vụng về, tốn tiền. Mẹ con phong tỏa kinh tế, không cho ba giữ tiền. Mỗi khi tìm thấy tiền trong túi của ba là mẹ con gây gổ, ồn ào. Hàng tháng khi nhận được kết toán chương mục của ngân hàng là mẹ con dò tìm, hạch sách, hỏi ba với giọng tra hỏi: tại sao có mục này, tại sao có mục kia, trong lúc chỉ có mẹ con ký ngân phiếu và lấy tiền mà thôi. Ba chỉ nói là cứ đến hỏi ngân hàng, còn ba không biết. Nói thế mà cũng còn bị mắng mỏ là không biết gì cả. Mẹ của con sợ ba gửi tiền giúp đỡ cho những người bà con bên quê nhà, đã giữ hết tiền mà mẹ con khi nào cũng xa gần, chửi bới bà con bạn bè của ba là ăn bám, là làm biếng, là tham lam. Khi ba nghèo khó, ba chịu ơn không biết bao nhiêu người. Khi ba có chút tiền bạc khá lên thì không ai nhờ vả ba được một xu nào cả. Ba tự xấu hổ với lương tâm. Có những bà con bên nhà đau yếu khó khăn, ba phải mượn tiền bạn bè mà gửi về giúp đỡ. Ngay cả bác đây, ba vẫn còn nợ của bác đây mấy ngàn đồng, đã nhiều năm chưa trả được một xu. Ba đợi đến sang năm đủ tuổi lãnh non tiền an sinh xã hội rồi sẽ thanh toán luôn. Ba sợ nhất là thất nghiệp. Mỗi lần thất nghiệp phải chịu đựng sự giày vò của mẹ con. Mẹ con chê bai ba, đổ cho ba nhiều tội, cho rằng vì ba vô trách nhiệm, làm biếng cho nên bị cho nghỉ việc. Mẹ con nói rằng nếu ba khá hơn thì người ta cho người khác nghỉ chứ không phải là ba. Mẹ con dằn vặt ba ngày đêm và thúc hối ba phải đi tìm việc, làm như ba không muốn tìm ra việc. Chưa xong đâu, mẹ con còn bêu riếu đi đâu gặp ai cũng rêu rao là ba bị cho nghỉ việc vì kém cỏi. Dù cho cái sở của ba làm có bị phá sản, mẹ con cũng đổ lỗi cho ba. Những khi này mẹ con cho rằng ba ăn bám vào vợ. Ba tin rằng đời của ba chưa hề ăn được của mẹ con một miếng cơm nào, chưa tiêu của mẹ con một xu nào. Có ăn của mẹ con được một miếng cơm, tiêu một xu thì e cũng phải học ra ba bụ máu. Ba còn nhớ cái thời mà mẹ con được công ty cho một chức vụ nhỏ làm trưởng toán, có ba người nhân viên làm việc ở dưới quyền. Cái thời này mẹ con càng hùng hổ hơn, làm như bà là chỉ huy tất cả mọi người. Miệng bà phán ra toàn là mệnh lệnh, ba càng sợ hãi hơn, bà con quen biết cũng phải khó chịu lây. Một điều mà ba đến ngày nhắm mắt ba cũng còn ân hận là chuyện bà nội của con. Ông nội của con mất khi ba còn bé. Bà buôn tảo bán tần nuôi ba học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp vững vàng, có chút địa vị trong xã hội. Biết bao nhiêu là công phu khó khăn hy sinh để nuôi nấng ba. Thế mà khi ba bảo lãnh được bà nội qua đây, mẹ của con lại hất hủi, dằn vặt, nói nặng, nói nhẹ bà, để cho bà không sống nổi với con cháu mà phải về lại bên quê nhà. Rồi bà mất mà ba không về được, ba khổ tâm lắm lắm. Không có gì bù đắp, không có gì chuộc lại được những mất mát trong lòng của ba. Ba hèn nhát để cho vợ đối xử với mẹ như vậy. Không ai có thể dung thứ cho ba cả. Ba có tù mấy mươi kiếp cũng không chuộc lại được tội của ba. Ba biết bà nội đứt ruột đứt gan khi thấy ba đớn hèn, sợ mẹ con như sợ cọp dữ. Ba đã nói cái sợ như một phản ứng có điều kiện, nó nhập vào trong tiềm thức, ăn sâu vào trong lý trí. Lý trí không điều khiển được cái sợ ở trong lòng, còn tình thương yêu thì cái sợ nó che khuất cả tình thương yêu vợ chồng. Điều này đáng ra ba chỉ nói riêng với bác đây thôi, nhưng con có thể nghe để học kinh nghiệm cho đời sống gia đình sau này. Không còn tình nữa, nhưng khi vợ chồng gần gũi nhau chỉ là một việc trả nợ quỷ thần, làm cho xong bổn phận và khó khăn lắm mới có thể khởi đầu. Đôi khi tưởng mình đã bị bất lực. Bạn bè gần của ba thì ai cũng biết và tránh không muốn đến nhà. Cái thái độ của mẹ con làm cho họ khó chịu. Những khi có bạn bè từ xa đến thăm ba là ba lo lắng lắm. Mẹ con chỉ nấu giúp bình trà hay là một tô mì gói cũng than vãn cằn nhằn là không có sức để hầu hạ bạn của ba. Có khi mẹ con không ra chào bạn của ba, khách cũng buồn vì nghĩ là chủ nhà không muốn tiếp mình. Sau khi khách đã ra về là lúc ba lo lắng nhất, sợ sóng gió sẽ lại dậy lên trong gia đình. Bà con xa gần bên nội đều lánh mặt, không muốn giao tiếp với gia đình của mình vì thái độ thiếu lịch sự của mẹ con. Họ hàng gia đình bên nội khinh ba bạc nhược hèn nhát. Họ đúng, nhưng con biết nguyên nhân sâu xa nào làm cho ba trở thành yếu đuối bạc nhược như vậy chứ? Có lẽ vì ba mồ côi cha sớm, suốt một cuộc đời của ba tha thiết tình phụ tử mà không có. Ba không muốn cho các con phải thiếu mất tình thương của ba hoặc của mẹ trong khi tuổi của các con còn thơ ấu. Ba thấy nhiều gia đình, cha mẹ ly tán, con cái bơ vơ đau khổ tội nghiệp lắm. Có đứa phải bỏ học, những đứa khác có thể thành công trong cuộc đời, nhưng vết thương niềm đau trong lòng không bao giờ vơi lấp được. Đó là lý do chính yếu. Bởi vậy cho nên ba nguyện là khi nào các con học xong, kiếm được việc làm tốt thì ba sẽ vào chùa đi tu, rũ sạch mọi lo âu phiền muộn, để hết nhà cửa tiền bạc tài sản lại cho mẹ con. Ba không cần mang theo bất cứ một xu nào. Ba đã già, đời không còn bao năm nữa, tại sao lại phải sống trong lo âu sợ hãi, bực bội, không vui như vậy? Ba muốn những năm ngắn ngủi còn lại trong đời của ba là những ngày tháng thành thơi, dễ chịu, thong dong, không bị kèm kẹp, không bị kiểm soát, không bị dằn vặt, đay nghiến bởi bất cứ ai. Ba bây giờ như kẻ bị tù chung thân, đã thoát ra được ngục tù, con đừng bắt giam lại tội nghiệp cho ba lắm. Hùng bưng tách trà, chưa một hơi dài cạn chén, nở một nụ cười thỏa mãn, có lẽ vì đã nói ra được hết tất cả những nỗi niềm chất chứa trong lòng từ lâu. Tôi thở dài, Dung thì nước mắt rưng rưng. Cô nắm lấy tay bố, tôi đưa tay vò cái đầu láng bóng của Hùng và nói đùa, cái đầu của ông trơn quá, e bụi cũng không bám vào được. Không ngờ đời của ông mà cay đắng đến như thế. Ngày xưa khi còn là sinh viên, mỗi lần biểu tình bãi khóa, ông đi đầu cầm biểu ngữ, la hét hùng dũng lắm, chẳng sợ trời đất gì cả. Ra làm việc, ông cũng chẳng coi thượng cấp ra một ký lô nào. Thế mà khi lớn lên, chỉ sợ có mỗi vợ thôi. Thiệt, cuộc đời kể cũng lạ. Chúng tôi cùng cười, cháu Dung đưa tay lau nước mắt và hỏi, ở đây ba thấy sao, có dễ chịu không? Ông Hùng đáp, ở đây là thiên đường, ba sung sướng lắm, trong lòng của ba nhẹ nhàng. Cái niềm lo âu đè nặng mấy mươi năm nay, nó tuột đi nhẹ hẫng, lâng lâng. Mỗi buổi sáng thức dậy, vui sướng, mỗi giờ mỗi khắc không có một chút lo âu, lòng yên ổn, chỉ riêng cái ý thức là mình đã hết lo, hết sợ hãi cũng đã là sung sướng lắm rồi con ạ. Dung hỏi, con hỏi ba có tin là đi tu là sẽ được cái gì đó để mai sau về Niết Bàn hay là gì đó không? Hồng đáp, ba chẳng tin cái gì cả. Có lẽ chết là hết, tan thành tro bụi, nhưng đọc kinh Phật ba tìm được rất nhiều niềm an ủi, nhiều thanh thản cho tâm hồn, cởi ra được nhiều sân si còn ẩn náu ở trong mình. Càng đọc càng nghe, càng thấy mình nhẹ nhàng thanh thoát. Chỉ có thế thôi. Buổi trưa, tôi mời Hùng ra tiệm ăn cơm chay, Hùng không chịu và mời ở lại ăn cơm trong chùa. Chúng tôi ăn vào lúc gần 1 giờ chiều, cơm 3 món, canh bí đỏ, rau luộc và dưa kho, tôi ăn được 3 chén đầy. Tôi nói với Hùng, cơm ngon quá, món ăn thanh đạm giản dị nhưng rất ngon. Tôi làm một lúc 3 chén đầy, ở nhà chỉ ăn được 2 chén là nhiều lắm. Hùng cười, nụ cười lém lỉnh thân thiết ngày xưa khi chúng tôi vẫn còn đi học, và trả lời, để cho đói đến đắng miệng thì ăn cơm nguội cũng ngon. Đây là chủ trương của nhà chùa, không khi nào dọn cơm đúng bữa mà phải dọn cơm cho khách thập phương, càng trễ càng tốt. Tôi trèo kéo và năn nỉ lắm, Hùng mới chịu theo chúng tôi về nhà thăm, ở lại một đêm chơi. Hùng mang áo cà sa vàng, cổ quàng một chuỗi hạt màu nâu, đem theo một bộ áo quần ngủ. Về đến nhà, vợ tôi mở cửa chắp tay vái và nói, bây giờ thì chúng tôi phải kêu anh là gì cho đúng nhỉ? Thượng tọa, đại đức hay là thầy? Hùng đáp, chẳng thượng tọa đại đức gì cả. Tôi mới vào tu chẳng có chức vị gì, mà cũng chẳng cần chức vị. Đi tu là để đi tìm thanh thản cho tâm hồn, tránh đau phiền để tục lụy. Được như vậy là đã xem như đốn ngộ rồi đó chị. Vợ tôi rót nước pha trà và dọn bánh ra mời khách. Chúng tôi ngồi nói chuyện xưa hàn huyên, nhắc đến bạn bè xưa cũ, kẻ mất người còn, nhắc đến những kỷ niệm xưa khi chúng tôi còn đi học, còn ở tỉnh lỵ nhỏ. Vợ tôi lấy xe ra đi. Một lúc sau xách về nhiều bao thức ăn, nào là rau cải, tàu hũ, nước tương, trao, chúng tôi phụ mang vào bên trong bếp. Buổi tối, khi vợ tôi mời mọi người vào bàn ăn, thấy trên bàn dọn sẵn gần chục món chay khác nhau, màu sắc xanh đỏ ngon lành. Có món canh khổ qua dồn thịt chay, chả cua chay vàng ruộng, thịt gà xào xả ớt chay, thịt heo hầm chay, giả cầy chay, miến xào xà lách bát bửu, cá chê nướng chay, tôm kho nước dừa chay. Hùng có vẻ ái ngại nói: "Để cho chị phải mất công mệt nhọc như thế này tôi áy náy quá. Đáng ra tôi phải nói trước, chỉ cần cho tôi chai nước tương tưới vào cơm ăn là đủ rồi." Vợ tôi cười vui vẻ nói: "Thôi, anh đừng khách sáo. Mấy khi mà tôi được dịp ôn lại cách nấu cơm chay của mẹ tôi ngày xưa, tôi phải cảm ơn anh mới phải. Nhờ có anh đến chơi, tôi mới có cơ hội nấu đồ chay. Ngày mai có cháo gà ăn điểm tâm, cháo gà đặc biệt lắm đó. Cháo chay mà không nói trước thì tưởng là như cháo gà thật." Tôi cười: "Đã ăn chay rồi mà còn vọng mặn. Kìa, con cá chiên kia là chay hay là mặn mà sao giống thế? Còn dĩa tôm kho này nữa, toàn là lừa mị thánh thần." Vợ tôi cười nói: "Đấy, thế gian này đầy cả giả dối, ngang nhiên lừa mị thánh thần mà còn hiu hiu tự đắc. Không chừng biết là bị đánh lừa mà mấy ông lại khoái." Khi mở bia ra mời khách, vợ tôi mới biết là không còn nước đá trong ngăn lạnh. Bên ngoài chợ đổ mưa tầm tã, vợ tôi hơi bối rối, rồi chạy vào lấy dù ra xe đi mua nước đá. Tôi ngăn lại, cả Hùng cũng cản, vì uống bia không có nước đá cũng chẳng sao. Vợ tôi cười: "Các anh uống bia không có nước đá mất ngon đi." Chúng tôi đáp: "Nhưng trời mưa to quá, vả lại đi làm chi cho ướt át khổ thân." Vợ tôi nói: "Để cho em đi, lỗi tại em không làm đá sẵn và quên để bia vào tủ lạnh, các anh và cháu chờ chút nhé." Hùng áy náy nhìn theo vợ tôi đang xách dù mở cửa nhà xe ra đi. 15 phút sau, vợ tôi chạy về với nét mặt vui vẻ hớn hở, mang theo một bịch nước đá lớn, bỏ nước đá vào ly của Hùng và tôi. Vợ tôi nhẹ nhàng nói: "Không có nước đá, bữa ăn cũng mất ngon phần nào, uổng công em làm bếp." Vợ tôi tắt đèn điện, bưng ra ba đế đèn cầy, ánh sáng vàng tỏa ra trong nhà ấm cúng. Chúng tôi nâng đũa, Hùng cười đùa: "Bây giờ tôi mới hiểu câu nói, thân trai 12 bến nước trong nhờ độc chịu." "Này ông Nguyên, ông có vợ hiền, gia đình thật là ấm cúng hạnh phúc, không tu mà được hưởng phước đấy." Tôi đùa đáp lại: "Không phải trong nhờ đục chịu đâu, có đục cũng phải gạn lọc cho thành trong. Phải là dạy con từ thuở còn thơ, dạy nhau từ thuở bơ vơ mới về. Để trễ quá thì chỉ còn có nước vô chùa lánh nạn như ông mà thôi." Dung đáp: "Lánh nạn thì đâu có cần phải vào chùa hở ba. Lánh nạn thì ở đâu mà chẳng được. Sao ba không qua Hawaii hay là về Florida mà ở, vừa ấm áp vừa vui?" Hùng trả lời: "Vào chùa là xem như dứt khoát hơn, mình dễ làm quen với kinh kệ hơn. Ở ngoài thì ham cái khác, còn vọng động, mà mục đích chính là các con còn lấy chồng lấy vợ. Ba không muốn cho các con mang tiếng có cha mẹ ly dị. Ba đi tu, không ai có thể dị nghị chi các con cả. Người ta nghĩ là ba làm việc tốt. Bây giờ các con lớn cả rồi, ba có cơ hội để sống thêm ít năm trong yên bình tâm trí mà không ái ngại. Nếu từ đầu mà không vì các con thì ba đã lấy quyết định dứt khoát ngay. Ba đâu phải là một kẻ ngu đần để phải cắn răng chịu đựng mấy mươi năm nay. Khi nào các con có gia đình hết rồi, và nếu ba không tìm được an nhiên tự tại trong khi ở chùa, thì ba sẽ xét lại việc đi tu. Nhưng hiện nay, như ba đã nói với con, là thiên đường ba đã tìm thấy, không cần phải chờ qua kiếp sau hoặc đi đâu xa vời." Dung thở dài nói như khóc: "Con biết ba khổ lâu nay, nhưng không ngờ trong lòng của ba khổ đến như thế. Con thương mẹ, cho nên con mù quáng, không thấy hết nỗi uẩn khúc trong lòng ba. Con qua đây để thăm ba, cũng định để thuyết phục ba trở về với mẹ. nhưng bây giờ thì con tin ba ở lại tu hành là đúng. Không có lý do gì để cho ba phải chịu đựng cay cực nhiều hơn nữa. Ngày Chủ nhật, vợ chồng chúng tôi đưa Hùng và cháu Dung đi thăm San Francisco. Chúng tôi đi bằng xe điện tốc hành, rồi lấy xe bus ra bến tàu, đi thăm cầu Golden Gate đỏ chói, phơi mình một nửa ở ngoài nắng, một nửa chìm trong mây mù, chụp mấy tấm hình kỷ niệm, về phố tàu ăn tiệm sâm và qua thăm vườn Nhật. Buổi tối đi nghe nhạc hòa tấu cho đến khuya mới về đến nhà. Chúng tôi pha trà ngồi nói chuyện cho đến khuya. Hùng cảm động nói với vợ tôi: bây giờ tôi tin là hạnh phúc gia đình có thật trên đời này. Ở nhà anh chị hai hôm, đi chơi với anh chị suốt ngày mà chưa hề nghe vợ chồng anh chị gay gắt nhau đến một lời. Người sướng người họa, thật là vui vẻ hòa đồng, khi nào cũng ngọt ngào tử tế dịu dàng. Đời sống thật là hạnh phúc, khi đủ ăn đủ mặc, không túng thiếu mà cuộc sống có hạnh phúc thì đâu có cần phải đi tìm thiên đường nào cho xa xôi. Cháu Dung nhìn vợ tôi và hỏi: bác cho con một lời khuyên, sau này làm sao để tạo được một gia đình hạnh phúc? Vợ tôi cười và trả lời: cả hai người đều phải biết cho nhiều hơn nhận. Đừng đòi hỏi ai phải có bổn phận đối với mình, nên luôn luôn tự mình đã làm được gì cho người khác chưa. Đừng hỏi tại sao người khác chưa làm việc này việc kia cho mình. Biết chấp nhận và thương cả cái ưu điểm lẫn cái khuyết điểm của người mình thương. Chàng Cà Mau.